Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy trụ trì ở tại chùa Phật Đà cùng quý Phật tử ở tại Úc Châu, thì chúng tôi được cái đủ duyên lành được sư ông Trúc Lâm cùng thầy chúng tôi là trụ trì ở Thiền viện Thường Chiếu cho phép chúng tôi qua bên Úc Châu để thăm một số các thiền tự đạo tràng ở Melbourne, Sydney. Thì gần đây có một số Phật quý thầy và một số Phật tử có mời chúng tôi đến đây trước là thăm nom quý thầy cùng một số quý Phật tử. Kế đến là chúng tôi muốn chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử để chúng ta làm một chút ít tư lương. Thứ nhất là chúng ta tuy rằng xa quê hương, nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta hiểu được con đường Phật Pháp rồi đó, thì chúng ta thấy cái quê hương mình á, nơi nào cũng là quê hương. Miễn làm sao trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta hiểu Pháp, hành Pháp và chúng ta chứng nghiệm về Pháp. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, tôi nêu ra ít vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chẳng hạn như quý Phật tử thấy ở Việt Nam hoặc là ở đây đó, khi mà cha mẹ của người đó rất là giàu có, rồi đột nhiên người cha hoặc người mẹ chết đi, để một gia tài thật là lớn cho người con, phải không? Chẳng hạn như tiền của nhà cửa xe cộ, thì thường thường mình nói người đó có phước hay là vô phước. Đây quý Phật tử phải thật tình nói nha, vô phước hay là có phước. Chẳng hạn như để cho trong ngân hàng ấy 25 triệu đô la thì vô phước hay là có phước? Có phước, đúng không? Phải không? Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, ở đây nhân cái chùa Phật Đà, thì quý Phật tử thấy Đức Phật có cho quý Phật tử một cái gia tài gia sản gì không? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cho không? Có chứ, cho cái gì? Pháp, đúng. Có nghĩa là Đức Phật nói rất là rõ, cái tài sản mà người cha hoặc người mẹ để lại cho quý Phật tử đó, tuy rằng tài sản đó rất là quý trong cuộc sống giữa đời thường này, không có nó thì cũng được. Nếu mà không có nó thì mình không có trả tiền. Tiền gì? Tiền nhà nè, tiền xe nè, tiền bill, đủ thứ tiền hết. Mà không có tiền. Cho nên ngày xưa tôi ở Canada, tôi hướng dẫn một số Phật tử. Có một số quý Phật tử đứng lên hỏi tôi là tuổi tức, tuổi dậu, tuổi này, tuổi kia làm sao. Tôi nói thật với Phật tử, quý Phật tử là tuổi Sửu hết á. Tại sao tuổi Sửu? Tôi nói cày suốt ngày suốt đêm thì tuổi Sửu, chứ bây giờ coi tuổi làm chi, phải không? Đó, cho nên sở dĩ mà chúng ta cày là để có tiền chúng ta trả nợ. Mới qua phải tiền nhà, tiền xe, phải không? Nhưng mà cái tài sản này Đức Phật nói là tài sản này nó nằm trong cái sự vô thường, cái sự biến chuyển của cuộc đời. Quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như bên Nhật nè, dành dụm rất là nhiều, nhưng mà chúng ta bị một cơn sóng thần, bị một cơn lũ lụt, bị một cái cơn gì đó thì nó tiêu hết. Bởi vì nó chi phối trong cái sự nước, không? Lửa, vua chúa, ăn trộm, kẻ thừa tự. Chẳng hạn như mình dành dụm của cải rất là nhiều, nhưng mà bị một cơn sóng thần, bị quả quạn, bị ăn trộm, vua chúa là cái kẻ thừa tự, tức là con cái của mình, nó chích, nó hút. Thì cái của cải này Đức Phật nó cũng có, mà vô thường, làm bóng manh, là tạm bợ. Nhưng mà chúng ta được cái may mắn sống trong cuộc đời chỉ có một lần chúng ta nghe Pháp thôi, chúng ta thâm nhập về Pháp, thì đó chính là gì? Là Đức Phật nói là cái tài sản tối thượng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một đề tài: Pháp là tài sản tối thượng của người con Phật, tức là cái chánh Pháp mà chúng ta nghe, chính đó mới gọi là cái tài sản tối thượng. Cái ngày mà cuối cùng mà quý Phật tử ra đi á, quý Phật tử nói thật luôn, chúng ta giàu có cách mấy, chúng ta giàu tỷ phú, triệu phú, thật ra chúng ta cũng không mang gì được hết, mà chúng ta chỉ có mang cái gì? Mang những hạt giống Pháp mà ngày này, tháng này, năm này chúng ta nghe ở tại chùa Phật Đà. mà nó rớt trong tàn thức của mình á, thì nhờ những hạt giống pháp này á, nó đưa quý Phật tử đến một cái chỗ an ổn, hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này hạnh phúc không phải sinh diệt. Đó cho nên thiền sư Chân Nghiêm ngài mới khẳng định luôn là hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền cũ trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm á, thì lương thực đầy. Ở đây á, khuyên quý Phật tử hãy buông bỏ quyến thuộc đi á, thì quý Phật tử biết quyến thuộc của mình là ai không? Ai biết quyến thuộc mình của mình là ai? Phải là cha không? Phải là mẹ không? Phải không? Nhưng mà không phải. Ở đây á, thiền sư nói cái lý rất là sâu. Hãy buông bỏ quyến thuộc đi á, là cái quyến thuộc mà hay theo bên mình, luôn luôn kháng khích quý Phật tử, thương quý Phật tử lắm. Mà quyến thuộc đó là ai? Là tham, là sân, là si, là tật đố, là ngã mạn, là ích kỷ, rất là nhiều quyến thuộc. Mà ở đây thiền sư nhấn mạnh nói mình hãy buông bỏ quyến thuộc đi, nên gìn giữ căn lành. Gìn giữ căn lành là cái gì? Tức là chúng ta nghe pháp, chúng ta học pháp, và chúng ta tu về pháp, và chúng ta chứng nghiệm về pháp. Bởi vì tiền của rồi cuối cùng chúng ta trả lại hết. Mà đường hiểm ở đây là gì? Ai biết? Đường hiểm lương thực đầy. Đường hiểm đây chúng ta đừng có nghĩ là mình đến một cái núi, cái rừng nào đó có một cái con đường hiểm, mà không phải. Đường hiểm đây là cái ngày mà cái đêm 30 á, chúng ta từ giã cõi đời này. Cái ngày mà chúng ta đang hấp hối trên cái giường bệnh đó, đó chính là đường hiểm. Mà lương thực này là lương thực gì? Phải là mình đem gạo thóc theo không? Không phải, mà chính là pháp. Đó, thiền sư nhấn mạnh luôn, phải không? Đường hiểm nhưng mà chúng ta có lương thực đầy, chúng ta có tư lương, chúng ta có hành trang, thì chúng ta nói thẳng luôn, chúng ta không sợ chết. Tôi hỏi quý Phật tử nha, trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử sợ cái gì nhất? Nói thật đi. Sợ gì mà canh tối tôi phải đố quý Phật tử cho quý Phật tử ngủ gục, phải không? Trong cuộc sống giữa đời thường này mình sợ gì nhất? Sợ chết. Nhưng mà quý Phật tử có dám tin chắc một điều, tối nay quý Phật tử nghe pháp, phải không? Nghe pháp xong quý Phật tử về nhà ngủ cái đi luôn, dám không? Dám không? Dám là dám làm sao? Sở dĩ mà trong lúc mà quý Phật tử nghe pháp, cái tâm quý Phật tử nó có một chút ít gì rung động, nó có một chút gì phấn khởi, bởi vì mình thấy trong cuộc đời này rõ ràng là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ, bị những cái thiên tai, bị những cái cuộc khủng bố sóng thần, đủ thứ chuyện hết, mà chúng ta còn chút ít duyên lành chúng ta nghe pháp. Do cái niềm phấn khởi đó, quý Phật tử bảo đảm vừa chết cái sanh về cõi lành liền, tùy theo cái nguyện lực trong cuộc sống giữa đời thường của quý Phật tử. Cho nên Khổng Tử mới khẳng định một câu đó, khẳng định sao? Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng có lý. Sáng nghe đạo phải không? Chiều chết cũng vui. Vui là gì? Vui là chúng ta có một chút ít tư lương. Cho nên nói pháp là một cái tài sản tối thượng nhất. Cho nên sau khi mà Tổ Đắc Nhã Na La được vua Hương Chí cho cúng dường cho Tổ một hạt ngọc, thì Tổ hỏi hai vị hoàng thái tử Nghiệt Tịnh Đa La đó, hỏi là trong cái thế gian này cái gì quý nhất? Thì hai vị hoàng tử nói là trong cái thế gian này ngọc bảo là quý nhất. Nếu mà không có đức độ như Tổ thì vua không bao giờ cúng. Thì đến hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Na, ngày xưa còn là hoàng thái tử chưa xuất gia, tên là Bồ Đề Đa La, lúc còn là cư sĩ thôi mà Tổ cũng có một cái nhìn. Tổ nói là châu này là củ báo của thế gian, chưa đủ làm tột, mà trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tột nhất, phải không? Trong các sự trong sạch mà chỉ có tâm trong sạch là trên hết. Cho nên sau khi mà Tổ Bát Nhã Đa La thấy cái kiến giải của ngài rất là sâu sắc, cho nên đổi cái tên là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma tức là thâm nhập về pháp. Thấy không? Tổ nói rất là rõ, châu này là quý thiệt, nhưng mà cái pháp nó quý hơn. Rất là rõ. Quý Phật tử không có biết chứ, có những người họ rất là giàu có, họ bị khủng hoảng về tinh thần, thì lúc này cái tiền của họ không có dính dáng gì với họ hết. mà nhờ nghe một câu Phật pháp đó, họ tỉnh ngộ, họ không đi đến con đường nguyên sinh. Bởi vì chúng tôi là cái người tu, chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp có những người định tự tử, định nguyên sinh, định chết, nhưng mà gặp chúng tôi nói một đôi điều, khuyên nhủ một đôi điều cái họ từ bỏ, là bởi vì nhờ pháp cứu được họ đó. Rồi Pháp Sư Đạo Thế nói, muốn nghe pháp phải thật lòng kính pháp, chậm người trí thành muốn xa lìa phiền não, không cầu pháp hữu quy trời và người. Có nghĩa là ngày này, tháng này, năm này, quý Phật tử phát một cái nguyện lực Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề á, ngày hôm nay con đủ duyên con nghe pháp, mà con không mong mỏi cái cảnh giới trời, cảnh giới người, mà con hưởng cái sự hạnh phúc của cảnh giới trời người, mà con nương nhờ Phật pháp này để sau này con tu, con thành Phật, con độ chúng sinh. Đó là quý Phật tử biết là gì? Phát Bồ Đề tâm, trong tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Mình nghe pháp để mình thành Phật, mình làm tổ, chứ không phải mình nghe pháp để mình sau này mình sanh lên cõi trời, mình hưởng được cái sự sung sướng hạnh phúc của cõi trời, của người, không phải. Đó gọi là người, người có lòng nghe pháp đó. Do đó trong Kinh U Bà Tát ghi, khi người giảng pháp và người nghe pháp đó, tức là khi mà quý Phật tử mà nghe cái người giảng pháp đó, muốn được đầy đủ công đức á, thì phải có được 16 điều thì quý Phật tử mới thành tựu công đức được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đúng lúc. Chẳng hạn như 6 giờ rưỡi giảng thì quý Phật tử phải đến đúng 6 giờ rưỡi. Chứ còn mà giảng sắp hết rồi quý Phật tử đến nghe thì nó cũng có công đức gì hết, phải không? Thứ hai là ưa thích pháp. Mình nghe pháp giống như quý Phật tử mà khát, mà gặp nước, đói gặp cơm, thì đó mới gọi là có công đức, phải không? Gọi là ưa thích. Giống như mà quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mình có một đứa con mà bị mất tích 3 năm rồi, mình tìm kiếm suốt luôn, mình rất là mong mỏi gặp nó. Thì một hôm quý Phật tử ra chợ, tình cờ quý Phật tử gặp đứa con của mình, vui không? Vui hay buồn? Rất là vui. Quý Phật tử xúc động, quý Phật tử khóc. Nhưng mà còn đối với tôi á, thì bình thường, đúng không? Bởi vì người con đâu phải là của tôi. Thì trong lúc quý Phật tử nghe pháp á, mà ưa thích như thế cũng là có công đức. Thứ ba là trí tâm. Tôi hỏi thật quý Phật tử nha, mạnh dạn trả lời nha. Quý Phật tử đến đây nghe pháp á, có thật là quý Phật tử nghe pháp không? Hay là cái thân mình đang nghe pháp mà cái tâm của mình á, mình nhớ bữa Chủ nhật á, mình đi ở Melbourne ta, đi Melbourne mình tắm biển, đi Sydney mình chơi gì đó. Nếu mà trong giờ phút thực tại này là thân quý Phật tử thì ngồi đây thiệt, mà tâm quý Phật tử dạo đi đâu á, dạo đi ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Singapore, ở gì đó, thì thật ra không có công đức gì hết, nghe cho vui vậy thôi. Hay là mình đang nghe pháp đây mà hồi nãy biết có đóng cửa trước cửa sau không biết nữa, thì đó là không có trí tâm, phải không? Còn ở đây á, nghe tôi nói pháp, quý Phật tử rõ từng tiếng tôi nói pháp, trong giờ phút thực tại này thân và tâm nhất như á, thì đó gọi là công đức nghe pháp, chứ không phải là đơn thuần đâu nha. Chứ mình nói nghe vậy chứ phải có công đức, không phải, mà nghe với cái mức độ là tâm và thân nó một trạng thái trong thực tại đó là nhất như luôn, thì đó gọi là trí tâm thì mới được là công đức. Thứ bốn là phải cung kính. Chẳng hạn tôi giảng đây, quý Phật tử nói hồi xưa giờ nghe sư ông Trúc Lâm giảng là cái ông thầy này hàng sư cháu mà giảng cái gì, thì đó là nó có công đức, đúng không? Tôi hỏi ví dụ quý Phật tử á, hồi xưa ông có một cái ông tướng quốc, ông chỉ kính là những vị mà đạo cao đức trọng thôi, cho nên ông đến ông gặp thiền sư Nhất Khu mà còn Sa Di đó, thì thiền sư Nhất Khu hỏi ông củ này củ gì, đưa củ cải nhỏ lên hỏi củ này củ gì, ông kêu củ cải, rồi đưa củ cải lớn hỏi củ này củ gì, ông nói cũng củ cải luôn. Thì lúc này cái ông tướng quốc ông ngộ ra liền, phải không? Tuy rằng ở đây á, ý chúng tôi muốn nêu ra là trong giờ phút thực tại này á, quý Phật tử nghe chúng tôi nói pháp, thật ra không phải tôi nói, mà đây là lời của Phật tôi nêu lên thôi. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật có thọ ký á, Như Lai nhập Niết Bàn rồi, mà pháp mà là chân lý của Như Lai, mà chân lý chết, mà muốn diễn muốn tải cái pháp này cho chúng sinh hiểu á, thì trong thời sau á, thì các thầy tỳ kheo phải đảm nhận cái này. Cho nên chúng tôi chỉ nêu là nêu của lời của Phật thôi, chứ thật ra không phải có tôi nói, đúng không? Đây là lời của Phật nè, trong kinh U Bà Tát ghi tôi nêu ở thân. Rồi trong cuộc sống giữa đời thường này nó phù hợp với cái hiện đại thì tôi mình nói chung là mình nói thêm thôi, chứ thật ra cái này là của Phật. Thành ra quý Phật tử nghe pháp, kính pháp là kính Đức Phật chứ không phải kính chúng tôi. Đó, chúng tôi tạm là thay thế thôi. Đó, tạm thôi, đó. Thứ năm là không nhằm vạch tìm lỗi của người. Đó. Thứ sáu là không nhằm bàn luận. Thứ bảy không quỳ hiếu thắng. Có nghĩa là mình hiếu thắng, mình đến đây nghe pháp. Nghe pháp làm gì? Về mình bàn luận. Đó, ông này giảng hay, ông kia giảng dở thì nó không đúng. Đó, phải không? Thứ tám là không khởi tâm xem thường người nói. Thứ chín không có tâm xem thường pháp. Thứ mười không tự khinh mình. Nói mình nghe thì nghe chứ chắc mình cũng hiểu, chắc tu được, thì đó cũng có công đức gì hết. Nghe mình phải khẳng định luôn, nương nghe pháp này chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì đó có công đức. Thứ mười một tâm xa lìa ngũ cái, tức là tham dục, sân hận, hôn trầm, chạo cử, nghi. Thứ 12 là để thọ trì và đọc tụng. Thứ 13 để dẹp trừ ngũ dục. Thứ 14 tính tâm. Thứ 15 để biết mà dạy bảo các chúng sinh khác. Chúng sinh mà họ ngu muội hơn chúng ta, tức là họ chìm đắm trong dục, mình nghe pháp mình hiểu để mình hướng dẫn. Thứ 16 là để dứt trừ sự ngu dốt. Nghe pháp được như thế thì nó mới gọi là công đức. Do sự kiện này cho nên ông Bàn Long Quẩn ông nói một câu đó. Ông cư sĩ Bàn Long Quẩn sau khi mà ngộ đạo rồi đó, ông mới làm một bài kệ như thế này: người đời quý trân bảo. Người đời rất là quý trân bảo, nhưng mà ông quý cái gì? Ta quý sát na tịnh, báo nhiều loạn lòng người, mà tịnh nhiều thì thấy Phật tính. Ông nói người đời rất là quý trân bảo, nhưng mà ông quý những cái khoảng sát na thanh tịnh. Mà muốn được cái tâm mình được thanh tịnh, được yên ổn, được nhu nhuyễn thì chúng ta phải nương nhờ nơi pháp. Chúng ta nghe pháp được rồi, chúng ta mới thấm được cuộc đời này là vô thường, là ảo mộng, là tạm bợ. Cho nên chúng ta có một phút giây nào đó chúng ta lắng động, thì ông nói một phút giây lắng động thôi còn hơn là những cái đồ trân bảo. Bởi vì ông nói sao? Báo nhiều thì loạn lòng người, mà tịnh nhiều thì ông thấy Phật tính. Mà quý Phật tử có tin rằng báo nhiều loạn lòng người không? Bữa nào đó mình đang sống yên ổn mà trúng khoảng chừng 25 triệu đô la chắc khó ngủ, đúng gì không? Ngủ được không? Tôi xin kể quý Phật tử một câu chuyện. Đây là chuyện có thật hay không tôi cũng hiểu, nhưng mà xưa tôi làm nhà khách, có một cái cô Phật tử ở bên Mỹ về, cô kể mà tôi biết không hiểu có hay không, mà thôi đây tôi cũng kể luôn. Thì cô kể như thế này: ở trong cái vùng của cô ở đó có một cái bà già này khoảng 70 tuổi, thì bà mua vé số bà trúng được là 25 triệu đô la. Thì mấy đứa con nó bàn, nó nói bà này mà bà mà hay mà trúng 25 triệu đô la bà đứt tim mới chết liền. Bởi vì xưa giờ bà rất là nghèo khổ, mà bây giờ bà nghe được cái 25 triệu đô la chắc là chết thôi, bây giờ phải mời cái ông bác sĩ tâm lý học đến để nói lần lần cho bà. Thì cuối cùng mời các ông bác sĩ đến. Sau khi mời ông bác sĩ đến rồi đó, thì ông bác sĩ nói như thế này: giả như trong cuộc đời của bà có 2 triệu đô la bà làm gì? Cái bà ngồi bà suy nghĩ, bà nói: nếu mà có 2 triệu đô la hả, thì tôi cho đứa con dâu, đứa con rể, con cháu tôi. Thì ông mới nói tiếp: giả như trong cuộc đời bà có 4 triệu đô la bà làm gì? Thì bà nói: nếu mà có được 4 triệu đô la hả, thì bà sẽ về Việt Nam bà làm từ thiện, mổ mắt rồi làm cái việc gì đó. Thì ông mới hỏi tiếp là: giả như bà có 10 triệu đô la bà làm gì? Thì bà suy nghĩ, bà nói là bây giờ bà cất nhà cho con bà, cho cháu bà. Tuy rằng bà nói vậy bà cũng bực rồi. Bà bực làm sao? Bà nói: cái ông bác sĩ này ở đâu đến tự nhiên làm gì mình có 10 triệu đô la? Thì ông bác sĩ này thấy bà tỉnh rồi, đâu có gì đâu nữa đâu. Thì ông mới hỏi một câu cuối cùng: giả như trong cuộc đời của bà có 25 triệu đô la bà làm gì? Bà tức hết, bà chịu hết nổi, bà nói: tôi mà có 25 triệu đô la hả, tôi cho hết cho ông luôn, tôi cho hết luôn, tôi không lấy. Ông này ông nghe vậy, ông là á luôn, căng bất tỉnh, căng đứt tim chết luôn. Mừng quá, không ngờ tự nhiên ở đâu trên trời dưới đất rớt vô ổng 25 triệu đô la. Mà bà cởi tôi biết có thật hay không nữa. Phải không? Thì phải báo nhiều loạn lòng người không? Tiền của đâu trên trời dưới biển rớt xuống mình 25 triệu đô la, cái ông á đành cái rồi đi luôn, đi đứt luôn. Cuối cùng cái bà già ông đi đứt mà ông bác sĩ tâm lý đi đứt. Phải không? Phải báo nhiều loạn lòng người không? Đó là câu chuyện thứ nhất. Tối nay buồn buồn tôi kể chuyện thôi nha, lâu ngày hôm qua tôi kể chuyện thôi. Câu chuyện thứ hai là trong thiền thoại có ghi lại, hồi xưa cái hai vợ chồng này cũng nghèo khổ lắm, mà tuy rằng nghèo nhưng mà hai chồng sống rất là hạnh phúc. Sáng ông chồng đi làm ruộng về thì bà vợ ở nhà bà nấu cơm nấu nước xong rồi hai vợ chồng ăn uống xong rồi nói chuyện chút rồi lên giường ngủ rất là hạnh phúc yên ổn, có chuyện xảy ra hết. Mà ông chồng đặc biệt cái ông vừa lên giường cái là ông ngủ liền, ông ngủ rất là ngon. Cái một hôm cái ông ra ruộng đào đảm như cái cấp, ông đào lên cái ông thấy một tượng A La Hán bằng vàng ròng, mà tượng là gọi là tượng Hàng Long. Không biết tự thấy 18 vị La Hán không? Đó, cái tượng Hàng Long bằng vàng ròng luôn. Cái ông về nhà, ông về nhà cái ông nói bà vợ, ông nói bà ơi, bà sao hôm nay tôi biết sao mà tôi đào cái ruộng của mình lên có một cái tượng A La Hán, tượng Hàng Long rất là quý. Thì sau khi ông nói xong rồi ông lên giường ông ngủ. Quý tử thấy ngủ được không? Ngủ được không? Nói thật đi, tại sao ngủ không được? Thì ông gác tay lên chán. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba bà vợ chịu hết nổi rồi, ông cứ chắc lưỡi ông thở ra không à. Thì bà vợ mới nói, thì bây giờ ông thẻo một khúc ông ra ông bán ông xài gì mà ông rên với hả? Ngủ không được, bộ ông sợ mất hay sao vậy? Quý Phật tử thấy sợ mất không? Sợ không? Sợ không? Nhưng mà ông chồng này ông nói khác, ông nói không phải tôi sợ mất, mà tôi suy nghĩ, tôi coi trong kinh Phật nói là 18 vị La Hán, hôm giờ tôi suy nghĩ không biết 17 tượng La Hán nằm ở đâu. Đó. Phải không? Đâu phải tôi sợ mất đâu, ai mà dám vô lấy của tôi. Nhưng mà hôm giờ tôi suy nghĩ là trong kinh Phật nói là hết thảy 18 vị La Hán, mà giờ không biết 17 La Hán nó còn nằm ở dưới hay không. Đó, quý vị thấy là báo nhiều loạn lòng người không? Của nhiều quá, bây giờ mình suy nghĩ đủ thứ chuyện hết. Phải không? Cho nên ông nói là báo nhiều loạn lòng người, nhưng mà tịnh nhiều thì thấy Phật tính đúng. Đó. Qua cái phần thứ hai là sự vi diệu khi chúng ta nghe Pháp. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, anh em trong nhà thôi, có những người thích đi bố thí lắm. Mình nói chắc cái người này thích làm phước, làm này làm kia, nhưng mà thật ra không phải. Sở dĩ trong cái kiếp này cái người đó thích bố thí, thích cúng dường là người đó đã từng gieo hạt giống trong quá khứ bố thí cúng dường. Ngày hôm nay mà quý Phật tử đi nghe Pháp là trong cái tàng thức của quý Phật tử đã gieo những hạt giống Pháp. Cho nên bây giờ có cái gì nó thôi thúc mình ngồi nhà cũng được. Chẳng hạn như chiều thứ bảy mà quý Phật tử làm cả tuần rồi, chiều thứ bảy này thôi mình ở nhà mình ăn pizza hay là nghe karaoke gì sướng hơn. Nhưng mà có cái gì nó thôi thúc mình phải đi nghe Pháp. Thì Đức Phật nói là trong tàng thức của mình gọi là chủng tử, những hạt giống. Nó quân những hạt giống đó, bây giờ nó thôi thúc mình ở được. Thì mình phải đến chùa Phật Đà nghe Pháp. Thì cũng như thế, những hạt giống chánh Pháp này mình nghe mình thấy không có gì hết. Mà từng hạt giống chánh Pháp của Đức Phật nó tác động đến tâm thức của quý Phật tử, thì nó đánh bạc đi những hạt giống ích kỷ, tật đố, sang tham của Phật tử. Cho nên vào cái thời Đức Phật có những người vừa nghe Pháp mà chứng đạo liền. Người vừa nghe Pháp mà chứng đạo tức khắc. Là bởi vì sao? Bởi vì những hạt giống Pháp này đánh vô tan hết những cái hạt giống phiền não luôn. Đó cho nên nghe Pháp. Cho nên có những người nói, thầy nói gì chứ con nói thật với thầy nha, thầy nói chứ con không thèm nghe. Nếu mà quý Phật tử khởi cái niệm đó thì quý Phật tử về nhà. Còn ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử khởi cái niệm không thèm nghe, đúng thiệt. Nhưng mà nãy giờ tôi nói là nghe hết đó. Giống như một trận mưa nó rớt xuống, có những gốc cây nó bây giờ tôi không thèm hứng những cái trận mưa này, nhưng mà thật ra mưa xuống nó ướt hết, đúng gì không? Đó cho nên chúng ta nghe Pháp nó có một cái sự vi diệu, nó có sự màu nhiệm bất khả tư nghì, là những hạt giống Pháp nó ghi trong tàng thức quý Phật tử hết. Có những lúc mà quý Phật tử nghe Pháp cái mình tưởng chừng như mình quên, phải không? Nhưng mà đụng chuyện cái tự nhiên mình nghe Pháp cái mình vượt qua cái nỗi khổ. Quý Phật tử có nghiệm cái điều đó chưa? Có những chuyện mình tưởng mình quên rồi, Nhưng mà đụng chuyện cái mình nhớ, à mình chuẩn bị làm ác phải không? Cái mình nghe trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy làm sao? Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ khi thiện chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Cái mình vượt qua cái nỗi khống khổ trong cuộc đời, vượt qua rất là đơn giản. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Cái câu chuyện có thật nha. Ở miền Tây á, ở miền Tây Sa Đác này có một cái bà này, bà tên là bà Bảy. Bà thích đi nghe Pháp lắm. Nhưng mà ngặt cái một điều, cái bà nghe á, bà nghe xong cái bà quên, bà không nhớ. Thì một hôm cái bà Tám mà đến mà nói: sao mấy hôm nay hồi xưa tôi thấy bà thích đi chơi lắm, bà thích đi đánh bạc, thích karaoke mà sao dạo này bà không đi nữa? Đi chơi vui mà sao bà không đi? Thì bà Bảy mới nói: tôi nói thật với bà nha, từ ngày mà tôi biết Pháp rồi đó, tôi không muốn đi đâu nữa. Nửa tháng ở đây tổ chức bát quan trai một lần, sau khi quý thầy nghe giảng Pháp xong rồi đó, tôi nghe tôi cũng thấm lắm, cho nên tôi muốn đi chơi đâu nữa. Thì lúc này bà Tám bà nói như thế này: thôi bây giờ mấy tháng nay bà nói bà đi nghe Pháp, thôi bây giờ bà nói cho tôi một câu trong kinh Phật đi, bà nói thử đi, nếu mà tôi mà hiểu được là tôi bỏ luôn, tôi đi theo bà, tôi nghe Pháp. Thì bà Bảy bà nói, bà ngồi bà suy nghĩ, bà nói thiệt với bà chứ bây giờ tôi nói tôi nhớ câu kinh nào tôi quên hết à. Thì bà Tám nói, đó tôi nói mà nghe Pháp chứ cho uổng, bà nghe mà bà quên chứ thôi bà đi chơi cho rồi. Thì tự nhiên cái bà Bảy bà giật mình liền, bà giật mình cái bà đi ra nhà sau, cái bà đấy cái rổ, cái rổ mà nó bụi nó dơ dán nhện không à. Cái bà đi ra sau trước cái ao, bà múc lên. Thì bà Tám nói, đó đó hồi xưa đâu có tẩn tẩn mà bây giờ nghe Pháp cái tẩn tẩn. Tôi hỏi bà trong kinh Phật nói cái gì, bây giờ bà lấy cái rổ bà múc trước ao là tôi thấy bà tẩn tẩn rồi. Tôi nói mà bà đi mà đi nghe kinh nghe coi chừng bà tẩn luôn á. Thì lúc này bà Bảy bà không nói gì hết, bà múc xong mà bà cầm cái rổ lên bà nói: bà Tám, hồi nãy bà thấy cái rổ dơ phải không? Thì bà Tám nói: ờ cũng có lý, thấy cái rổ dơ. Bây giờ bà nhìn lại thấy cái rổ làm sao? Thì bà Tám nói: ờ cái rổ nó sạch hết rồi. Bà nói tôi cũng như thế á. Lúc này bà khai thị nha, lúc này là đúng là thiền sư á, bà già đốt am á. Lúc này bà nói khai thị, bà nói là tôi cũng như thế đó, tôi nghe giống như cái rổ tôi nghe ở đâu nó rớt hết á, nhưng mà không hiểu sao ngày xưa á, đối với con dâu con rể con ruột của tôi khó chịu lắm, nhưng mà không biết sao mà từ ngày tôi nghe Pháp tôi rất là dễ dãi với tụi nó. Tôi khắc kỷ với chính bản thân tôi mà tôi bao dung với người khác. Thì giống như cái rổ này bà thấy không, nó rớt bụi, tuy rằng nó không đựng nước được nhưng mà bụi dơ dán nhện những cái cù cặn cấu bẩn tự nhiên rớt hết. Thì tâm thức tôi cũng như thế. Thì lúc này bà Tám bà ngộ liền, bà nói đúng hay, Phật Pháp rất là hay. Đó là sự quy chịu chúng ta nghe Pháp, nghe mình không nhớ nhưng mà tưởng không có, nhưng mà những hạt giống mà xấu ác của chúng ta tự nhiên nó quơi lần. Đó là nhờ gì? Gọi là nhờ công đức chúng ta nghe Pháp. Cho nên ngày hôm nay mình nghe Pháp một buổi tối, mình cũng đừng có nghĩ rằng mình bỏ thời gian ra uổng, thật ra có uổng. Mà chính cái nhân cái duyên này nó là cái kết quả sau này quý Phật tử thành Phật tác tổ cũng nhờ cái nhân duyên bước đầu chúng ta đi nghe Pháp. Cho nên mới gọi là công đức của nghe Pháp rất là thù thắng. Đó. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong kinh Cụ Tạp Thí Dụ có ghi: xưa có một sa môn tụng kinh, sau khi mà tụng kinh thuyết pháp xong rồi đó, thì có một cái con chó nó thường nằm dưới gầm giường để nghe và chú tâm hết nghe kinh, quên cái việc ăn uống nhiều năm như thế. Sau khi nó chết rồi đó, nó sanh làm người nữ trong thành Xá Vệ, lớn lên rồi trông thấy sa môn tự nhiên cái hạt giống pháp ngày xưa nó nghe nó thích, nó gợi lại, rồi tìm đến cái tịnh xá đó xuất gia tu 3 tháng sau chứng a la hán. Sau khi chứng a la hán rồi á, cái cô ni này cô mới dùng cái túc mạng thông của mình coi thử những cái kiếp trước mình làm cái gì, thì thấy hay ra rằng mình là con chó. Rồi nhờ nghe kinh, nhờ nghe những cái lời kinh đọc tụng của các thầy sa môn thoát khỏi kiếp chó, rồi làm gì nữa, xuất gia tu đạo chứng quả. Cũng là nhờ gì? Nhờ nghe Pháp. Mà con chó nghe Pháp mà nó thức tỉnh, nó chuyển từ cái nghiệp thú thành cái nghiệp người. Còn chúng ta từ cái con người mà chúng ta chú tâm nghe Pháp, thì từ cái con người đó chúng ta chuyển thành gì? Thành bậc thiền, thành bậc thánh, chứ không có gì lạ hết. thú nghe còn chuyển không chơi người, phải không? Đó. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử nêu lên một cái vấn đề nữa. Do đó trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Đức Phật ghi, nếu người có thể dùng tâm lành nghe pháp, đây là phước đức đệ nhất, thấy không? Nếu mà quý Phật tử đến đây nè, cái thân quý Phật tử có sát sanh không? Không. Miệng quý Phật tử có nói lời ác không? Không. Ý mình có nghĩ lời ác không? Không luôn. Ngồi đây là ba nghiệp đều. Chừng nào mà quý Phật tử ra khỏi chánh điện này thì quý Phật tử, tôi bảo đảm luôn, cái thân quý Phật tử làm gì tôi không biết, rồi cái miệng của mình nói gì lời không biết, và cái ý nghĩ mình nghĩ bậy gì không biết. Nhưng mà hay cái một điểm, ngồi trước chánh điện này đối diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhờ cái năng lực của Ngài, nhờ cái công đức của Tam Bảo, tự nhiên mình dám nghĩ ác nữa, thì đó là gì? Là phước đức đệ nhất, phải không? Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong kinh Thọ Mạng có ghi là một câu chuyện như thế này. Cuối niên hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tôn, có một ông tướng sư trụ chùa tu thánh. Mà cái ông tướng sư này đặc biệt cái một chỗ là ông nhìn trên khuôn mặt quý Phật tử á, ông biết quý Phật tử là còn sống bao nhiêu. Chẳng hạn như ông nhìn trên khuôn mặt mình, ông biết còn 3 năm nữa chết, 5 năm nữa chết, hoặc là mai chết. Ông nhìn ông đoán là không có sai chạy. Mà ông nhìn là ông biết quý Phật tử là sẽ chết, nội trong là tối nay ngủ, sáng mai chết, ông biết luôn. Và ông nghe cái tiếng nói, ông cũng biết là cái thân của mình á chết yểu hay là sống thọ. Một hôm á, ông đến chùa tu thánh, ông ngủ một đêm á, thì trong lúc ông đang mơ màng màng thì ông nghe cái tiếng nói của một vị đồng tử. Ông nghe tiếng nói, ông giật mình liền, ông biết cái chú bé này á tối nay ngủ thì sáng mai sẽ chết. Mà ông muốn cái người này á là khoảng bao nhiêu tuổi, cho nên ông mới nhóm người dậy, ông đi ra. Thì sau khi mà ông mở cái phòng ra thì ông giật mình luôn, bởi vì cái chú bé này mới khoảng 14 tuổi mà một con người rất là đẹp. Ông tiếc lắm, ông nói không ngờ cái người này rất là đẹp mà chết yểu. Cho nên ông rất là, ông cắt lưỡi lên. Thì sáng hôm sau thì ông cũng nghe lại cái tiếng chú bé này, mà ông nghe cái tiếng nói rồi ông giật mình luôn. Ông biết cái chú bé này không những mà chết yểu mà còn sống thêm 80 năm nữa mới chết, bởi vì cái tiếng nói rất là thanh tao, rất là trong suốt đó. Cho nên ông nói cái người này là sống khoảng 80 tuổi mới chết. Ông nghĩ là chẳng lẽ mà cái ngày xưa giờ mình coi tướng rất là hay mà chẳng lẽ bây giờ nó lục ngời. Ông nghĩ như thế, ông nói chắc bây giờ mình lục ngời rồi, nhưng mà ông phải đến hỏi cái chú bé này mới được. Sau khi đến hỏi xong rồi đó, ông mới cởi thật đó luôn. Ông hỏi lại rằng hôm giờ con có làm phước gì không. Thì cái chú bé này mới nhớ lại, nói thưa thầy, hôm giờ con ngủ gần cái tăng phòng của chư tỳ kheo, rồi hôm con lắng tai con nghe các thầy tỳ kheo đọc kinh, do con chú tâm như thế và con thấy cảm thấy được an ổn lắm, ngoài ra con không làm phước gì hết. Thì sau khi mà nghe nói như thế rồi, ông cắt lưỡi. Ông nói thôi, vậy là cái tướng số của mình á, nó không dính dáng về cái tướng của con người, bởi vì từ nơi tướng mà do tâm, tâm mà được trong sáng, được sự vi diệu của nghe pháp rồi á, thì nó chuyển hết. Cho nên ông đốt sạch tướng hết luôn, đốt sạch hết luôn, và ông xin xuất gia tại chùa đó luôn, và ông trở thành sa môn. Đó là trong kinh cái ghi là rất là rõ về một cái câu chuyện này đó, quý Phật tử thấy rất là rõ, phải không? Đúng là chúng ta chết yểu mà chúng ta nương nhờ nghe pháp, chúng ta tu học về pháp, chúng ta chứng nghiệm về pháp, chuyển hết á, chuyển từ cái tướng mà xấu ác mà thành cái tướng mà được mà bậc đại nhân luôn, mà huống chi là cái tướng chết yểu đó. Vì mục đích đi nghe pháp, dù chỉ bước một bước thì phước báo có thể sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Người nghe pháp do thân khẩu ý đều tạo nghiệp lành, nên sanh trong cõi trời cõi người, được hưởng phước báo hạnh phúc bậc nhất, mạng sống lâu dài, cuối cùng được niết bàn. Tất cả những công đức lớn này đều chỉ nhờ nghe pháp mà có được. Cho nên nói nghe pháp là an ổn bậc nhất. Ở đây Phật dạy rất là rõ, sao chúng ta sanh lên cõi trời cõi người rồi cuối cùng chúng ta được niết bàn. Tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái ví dụ. Chẳng hạn như quý Phật tử gieo một trái xoài, một hạt xoài chứ, dưới đất, thì cái gì nó nảy mầm trước, cái gì nó lớn lên trước, lá, đúng không? Tại gì nữa? Cành nè, lá, rồi cuối cùng là gì? Bông, rồi mấy quả. Thì cũng như thế, chúng ta nhờ nghe pháp cho nên chúng ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, hưởng cái phước báo thù thắng là cành lá chúng ta hưởng trước. Cuối cùng chúng ta xuất gia, chúng ta tu đạo, chứng nhập vào con đường Niết Bàn, tức là hoa quả cuối cùng. Đó, cho nên chúng ta nhờ nghe pháp mà chúng ta không sanh vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Rồi mạng sống chúng ta lâu dài, tất cả những công đức lớn này á đều nhờ nghe pháp hết. Cho nên Phật mới dạy nghe pháp là an ổn bậc nhất. Đó. Rồi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Là trong Luật Thiện Kiến có ghi, lúc Phật còn tại thế, có một lần Thế Tôn đến ao Già La ở nước Chim Ba La giảng pháp. Mà Đức Phật có một cái năng lực là, quý Phật tử nhớ trong kinh thường diễn tả đó, Đức Phật nói pháp không những loài người nghe mà chư thiên cũng nghe được luôn. Và cái loại chúng sinh chẳng hạn như cóc, nhái, rắn, rít, bồ cạp nghe hết á. Bởi cái pháp âm của Ngài là nói một ngôn ngữ nhưng mà các loài chúng sinh trong khắp giới nghe hết. Đặc biệt cái chỗ đó. Cho nên trong giờ phút thực tại này có một cái con cóc, sau khi nó ở trong hang, trong hang nó thấy cái chuyện, nó thấy có một số người đến cái ao là rất là đông. Bởi vì sáng hôm nay Đức Phật nhập đại định, Đức Phật biết rằng cái loài chúng sinh này có cái nhân, cái duyên với Thế Tôn, cho nên Đức Phật mới đến ao Già La ở nước Chim Ba giảng pháp. Đó. Sau khi Đức Phật trải tội cầu ngồi giảng pháp rồi đó, thì con cóc này nó cũng chui ra khỏi hang nó nghe. Thì trong lúc nó chú tâm nó nghe pháp á, thì có một người chăn bò, ông cũng chú tâm nghe pháp. Mà trong lúc ông đến, ông già mà, cho nên ông chống cây gậy, ông chống lên sao mà nhằm đầu con cóc, đè xuống như nè. Mà trong lúc nó đè, con cóc nó khởi cái niệm, nó nói như thế này: bây giờ mình mà vùng ra khỏi chiếc gậy này, mình lủi xuống bùn á, thì mình mất cái nhân duyên nghe pháp, đúng không? Mất cái nhân duyên nghe pháp, thôi bây giờ mình chịu đựng đi, mình chịu, mình ráng chịu đựng để mình nghe cho hết cái thời pháp này luôn. Do cái sức chịu đựng có hạn á, cho nên chiếc gậy nó đè, mà cái ông già này thì ông càng ngày ông càng mỏi mệt thì ông chống xuống vậy nè, cho nên cái đầu con cóc nó vỡ làm đôi, cái nó chết. Sau khi vỡ làm đôi chết rồi, nhờ nhân, nhờ duyên nghe pháp, thì tức khắc nó được sanh lên cung trời Đau Lợi. Mà chư thiên á, một khi mà sanh lên cung trời Đau Lợi á, thì có ba điều: mình từ đâu đến, nguyên nhân gì mà mình sanh lên cõi này, và do cái duyên gì mà mình được lên cõi này. Thì sau khi mà chư thiên này dùng cái thiên nhãn thông quán chiếu á, nhìn nó mới biết được rằng á, trong cái kiếp này thôi là một cái con cóc, cái thân cóc rất là xấu xí khổ sở, mà nghe một cái thời pháp của Đức Thế Tôn mà được sanh lên cõi trời Đau Lợi. Nghĩ như thế xong rồi đó, thì cái vị thiên tử này nè mới dùng cái năng lực thần túc thân á, mới xuống cái cõi Ta Bà này đem hương qua để cúng dường Thế Tôn. Thì Thế Tôn mới biết rồi, mới hợp tất cả đại chúng lại, mới hỏi vị thiên tử để làm cái niềm tin cho chúng sinh. Mới hỏi vị thiên tử này nè: ông từ đâu đến, nguyên nhân nào mà ông được cái sắc thân thù diệu rất là đẹp, ông làm cái phước gì mà ông được sanh lên cõi trời? Thì lúc này cái vị thiên tử nói kệ: ngày xưa là thân cóc kiếm ăn trong ao nước, nghe tiếng Phật giảng pháp, con chui vào bụi cỏ, có một người chăn bò cầm gậy đến nghe pháp, cắm gậy nhằm đầu con chết sanh lên trời. Đó là con cóc nó nói, tức là vị thiên tử nói đó. Nghe cái này chắc mình nói cái thời đại này mình tin bao nhiêu, phải không? Nhưng mà chúng ta phải có một cái đức tin về pháp, nghe pháp. Dầu chúng ta là con người, đúng không, mang thân người, mà nói thật luôn nha, trong tâm của mình nó có khi cóc nhái không? Có không? Có khi chúng ta trong tâm chúng ta nghĩ về tập đố, chúng ta ích kỷ, chúng ta sang tham là thành cóc thành nhái rồi. Mà tự nhiên chúng ta nhờ nghe pháp, chúng ta hiểu được cái con đường pháp này á, thì cái tâm cóc nhái của chúng ta nó vơi bớt. Và cái tâm của tâm ta là tâm gì? Tâm thương người, tâm giúp đỡ người, thì đó là sanh lên cõi trời. mà nhờ gì? Nhờ chúng ta nghe pháp. Đây là nói cái lý thiền á. Chứ bây giờ cái thời đại khoa học còn nhiều khi vẫn tin, nhưng mà mình tin cái một điều là đúng, là ngày xưa chúng ta chưa biết được pháp, tâm chúng ta tật đố, sang tham, ích kỷ rất là nhiều. Có những người nói á, ngày xưa tôi giảng miền Tây á, có hai chị em này á, họ thù hận với nhau 20 năm. Sau khi nghe chúng tôi nói pháp rồi, hai chị em đến khóc, nói rằng tụi con là nói với nhau là sau này á, mà người chị con chết con cũng đến, mà em con chết con cũng đến, mà từ khi mà biết được hòa thượng, biết được cái thầy giảng pháp rồi, tự nhiên cái tâm của tụi con nó không còn gì nữa, cho nên hai chị em ôm khóc. Và người ta nói rằng hai người này á, rất là thương, rất là quý, rất là kính với nhau. Nhờ cái gì? Nhờ nghe pháp. Ngày xưa là tâm cấp, mình chuyển lại nha, ngày xưa là tâm cấp, kiếm ăn trong ao nước. Ao nước là ao nước gì? Ao nước vô minh, ao nước tham dục. Khi nghe Phật giảng pháp, phải không? Liền gì? Con chui vào bụi cỏ, có một người chăn bò, cầm gậy đến nghe pháp, cắm gậy nhằm đầu con chết sanh lên trời. Tức là cũng nhờ cái công đức nghe pháp, đó gọi là nghe pháp được quy diệu, được thù thắng. Đó. Trong kinh Niết Bàn ghi, không hề có việc lìa bốn pháp mà đạt được Niết Bàn. Bốn pháp ấy là gì? Thứ nhất, gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là chuyên tâm nghe pháp. Thứ ba, tập trung tâm ý suy nghĩ. Thứ bốn, tu hành đúng chánh pháp. Nếu mà quý Phật tử lìa bốn pháp đó thì không có cõi Phật nào, không có cái sự Niết Bàn nào cho quý Phật tử đặt chân đến. Tôi hỏi quý Phật tử một điều nha. Ở đây quý Phật tử mình thích đi du lịch bên Pháp không? Bên Đức không? Thụy Sĩ không? Nói cho cũng thích đi, phải không? Thích đi không? Thích. Mạnh dạng là thích đi. Nhưng mà tôi hỏi quý Phật tử nè, trong túi Phật tử có tiền không? Không có tiền không? Không có đồng nào đó. Sao đi được? Phải không? Chẳng hạn như ở đây còn đỡ cho bên Việt Nam mình á, muốn đi là phải xin visa, phải có hộ chiếu, chiếu rồi xin visa nữa. Nhưng mà ở bên Úc nó cấp, bên Pháp nó cũng cấp luôn, sao đi. Cái cuộc sống giữa đời thường này, cái pháp thế gian mà còn như thế, huống chi là cái pháp của Phật. Thì tâm quý Phật tử phải thanh tịnh, phải có một chút ít tư lương nào đó thì quý Phật tử mới đến cõi Phật được. Thì cái chuyện mà gần gũi thiện tri thức ban đầu quý Phật tử phải có. Sở dĩ mà chúng tôi nêu ra cái gần gũi thiện tri thức á, trong cái bài pháp, cái bài sám pháp quy mạng, quý Phật tử nhớ câu đó không? Cái câu thứ nhất là gì? Gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, đúng không? Chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc là mình phát nguyện sanh ở giữa nước, chứ không phải ở nước Tàu. Trung là giữa, quốc là nước. Mình sanh giữa nước là làm gì? Để mình được gặp Tam Bảo. Chứ còn mà quý Phật tử sanh ở biên địa, chẳng hạn như những dân tộc mà thiểu số đó, họ không biết Phật pháp gì hết. Tôi có lên đến rồi không biết Phật pháp, họ không hiểu gì hết đó. Dân thiểu số mà. Còn mình phát nguyện mình sanh giữa nước thì mình được gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, mình tu. Trưởng ngộ minh sư là sao? Trưởng là lớn, ngộ là gặp. Gặp ông thầy gì? Gặp ông thầy sáng. Minh, minh là sáng, mà sư là thầy. Gặp ông thầy sáng để mà làm gì? Để ông dìu dắt mình tu. Chẳng hạn như bữa nay quý Phật tử uống một lít rượu đi, say mềm luôn. Cái đi trên một cái chiếc cầu, mà cái cầu nó lắc lư qua lại, cái mình trông có một người đánh dắt mình đi. Cái mình nhìn đằng xa, cái mình thấy một người đi đến mình mừng lắm. Nhưng mà ổng uống 2 lít ổng say hơn mình luôn. Sao ổng dắt mình được? Dầu cho ổng dắt mình á, ổng dắt mình giữa đoạn đường cái ta say thì trời đất cũng quay, cái hai người rớt xuống luôn. Đúng không? Thì mình phát nguyện là lớn lên mình gặp ông thầy sáng mắt để cho ông chỉ cho mình đúng con đường, để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa, cho nên gọi là trưởng ngộ minh sư. Mà cái ông minh sư này nè, ông thầy sáng này nó quan trọng lắm. Tôi nói quan trọng cái chỗ này nè. Chẳng hạn như quý Phật tử còn sống, nói thiệt nha, quý Phật tử không biết gì về tôi đó, nói thật. Nghe người ta giới thiệu cho quý Phật tử không biết gì về tôi. Nhưng mà quý Phật tử vừa chết một cái thôi nha, cái thần thức mình vừa đi ra là quý Phật tử biết tôi hết. biết tôi hồi xưa có tu hay không, có giữ giới hay không. Mà trong khi á, mình vừa ra cái mình thấy ông thầy ngày xưa mình nương tựa ổng, ổng chịu tu, ổng chịu giữ giới mà suốt ngày ổng uống rượu, ổng nhậu, ổng nhạc, rồi ổng đi đánh bài, ổng làm chuyện này kia, cái tự quất lắm. Trời, không ngờ tôi làm đầu tắt mặt tối, tôi may mà tôi đến nỗi mà tôi khai bên cái địa phương này là tôi thất nghiệp. Tôi ráng may để làm gì, tôi cúng dường cho ông, mà không ngờ cái tiền này ông xài bậy rồi. Tức lắm, tức cái Phật tử độ liền, quất cái độ. Mà cái thần thức thân trung ấm nó có một cái nghiệp thân, gọi là cái thần thông về nghiệp, nó biết là trong cái thời quá khứ hay trong cái thời hiện tại mà làm cái gì. Quất lắm, quất cái bị sa độ. Cho nên gặp thầy sáng chỗ đó. Còn gặp ông thầy mà sáng mắt á, mình vừa ra cái mình trời may mắn quá, mình bỏ công sức mình kiếm một chút ít tiền mình cúng dường cho ông thầy này, không nhờ ông nuôi tăng chúng, rồi ông lấy cái việc này ông làm đúng chánh pháp, cái Phật tử vui vui tức giải thoát. Đây là không phải lời tôi nói nha, biết ai nói không, biết không, Phật tử biết không, đây là lời của ngài Lạt Ma thứ 14 này nêu ra trong cái lúc cộng thứ nghiệp nó ra, tự nhiên nó nhớ hết, nhớ cái thiện pháp, nhớ cái ác pháp. Mà cái điều thứ nhất là nhớ gì, nhớ cái ngày mình quy y, quy y với cái ông thầy đó, cái một vị bổn sư đó. Cho nên sở dĩ chúng ta phát hiện là đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp thiện tri thức, chúng ta gặp ông thầy sáng mắt để chỉ cho mình đúng con đường chánh pháp, nhưng mà với điều kiện là trên cái lộ trình giới định tuệ ông phải có ra cái Phật tử vui vui tức giải thoát, có gì lạ hết. Còn bây giờ tôi nói ví dụ thôi nha lỡ cái mình nghe phong phanh đâu đó cái ông thầy đó ông tu, mình phải giải thoát cái chi kiến tới cái niệm này liền, chứ đừng cái ôm ấp trong đầu. Nhớ nha, buông liền cái để mà sắp sửa chết cái mình nhớ lại mình chết luôn. Đó gọi là gì? Gần gũi thiện tri thức. Đó gọi là gặp ông thầy sáng mắt. Quan trọng lắm nha, chứ mình đừng có tưởng không có quan trọng. Đó. Rồi gì nữa? Chuyên tâm nghe về pháp. Đó là mình luôn luôn mà chỗ nào mà giảng pháp thì đủ điều kiện quý Phật tử đến nghe pháp để chúng ta thâm nhập, rồi tập trung tâm ý suy nghĩ, rồi tu hành đúng chánh pháp. Vì nghĩa ấy, nghe pháp là nhân duyên đến gần đại bát niết bàn. Vì sao? Vì nghe pháp giúp mở được pháp nhãn. Ở thế gian có ba hạng người, đây Phật dạy nhờ nghe pháp mà chúng ta được mở pháp nhãn. Thứ nhất là một người không có mắt, Phật dụ cho phàm phu, phải không? Thứ hai, người có một mắt, Phật dụ cho hàng thanh văn. Thứ ba, người có hai mắt, Phật dụ cho hàng Bồ Tát. Thế nào là người không có mắt? Ở đây này các tỷ kheo, người không có mắt là người thường không nghe pháp, suốt đời luôn nghe pháp gì hết. Đó là người không có mắt. Không có mắt thì không có thấy đường, phải không? Không thấy đường cho nên chúng ta đi bị gì? Bị sụp hầm, sụp phố, chúng ta chết. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới nêu lên một điều duy nhất cho chúng ta thấy á, ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dầu chúng ta sống một ngày một đêm thôi mà chúng ta có cái túc duyên nghe pháp, tu tập về con đường thiền định, chúng ta trì giới thanh tịnh nữa thì một ngày một đêm còn hơn cái người sống 100 năm mà xưa giờ không nghe pháp. Rồi thế nào là người có một mắt? Ở đây này các tỷ kheo, người có một mắt là người tuy tạm thời nghe pháp nhưng tâm á không có trụ nơi pháp để mà tu tập, để mà chứng nghiệm. Thứ ba, người có hai mắt là người chuyên tâm nghe pháp và thực hành đúng theo pháp được nghe, từ việc nghe pháp mà biết. Ba hạng người như thế ở thế gian này các tỷ kheo, thì trong ba hạng người đó mình được người mấy mắt? Ráng cố gắng làm người mấy mắt, biết không? Đủ hai mắt nghe pháp, chúng ta ráng gắn gỗ, chúng ta thực hành về pháp. Đó là cái sự vi diệu, cái sự công đức chúng ta nghe pháp. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Câu chuyện kể như thế này. Hồi xưa có một ông vua này, không? Ông có một ông vua này, ông rất là thông minh, mà ông lớn tuổi rồi. Ông sắp sửa từ giã cõi đời này rồi mà ông không có con. Ông muốn trong nước ông cái người nào mà tài giỏi nhất, thông minh nhất, ông truyền ngôi báo. Thì ông làm ba pho tượng giống nhau như đúc, mắt, tai, mũi, rồi cái hình tượng giống nhau quý Phật tử, chẳng hạn như Chẳng hạn như bây giờ ông nói ông làm ba cái ly này giống nhau đúc luôn, giống y nhị luôn. Thì ông hỏi là trong ba pho tượng này, pho tượng nào là quý nhất? Tất cả mọi người đến nhìn không biết cái tượng nào là quý, bởi vì giống quá mà. Cuối cùng ai đón ra hết? Tất cả những người trai tráng trong nhiều tỉnh thành đến đều bị rớt hết, tưởng ai đón ra được. Một hôm có một cái người thanh niên này rất là nghèo khổ, nhưng mà trên khuôn mặt của anh chàng này rất là ngôi ngô tuấn tú, đẹp lắm. Sau khi đến nhìn cái pho tượng rồi, cái anh chàng này anh cầm lên, anh cầm lên xong rồi anh bứt cái cọng cỏ, phải không? Bứt cọng cỏ cái anh đút lỗ tai, anh soi cái anh bỏ xuống. Anh lấy cái tượng thứ nhất nữa, anh đút, anh soi cái anh bỏ xuống. Rồi lấy cái tượng thứ ba cái anh đút, anh soi thì anh quyết định rằng cái tượng này, cái tượng thứ ba này quý nhất. Thì ông vua cũng hỏi là y cứ vào đâu mà cái tượng này quý nhất? Thì cái anh chàng này anh nói á, là hạ thần sau khi mà lấy cái cọng cỏ mà đút vào cái lỗ tai này, sấy xong nó lọt cái lỗ tai kia, là quý như có những người nghe xong rồi rớt hết, không có thâm nhập về pháp, không có tu tập về pháp, không có chứng nghiệm về pháp. Cái pho tượng thứ hai á, là cái hạ thần á, soi vào cái lỗ tai á, ra lỗ miệng, tức là cái người này á, nghe xong rồi đi nói mà không có thực hành gì hết, đó là không có quý. Còn cái pho tượng thứ ba là hạ thần á, soi vào cái lỗ tai thì nó lọt xuống bụng hết, tức có nghĩa là cái người này nghe xong rồi làm cái gì? Thấm vào tứ chi, phổ ra hành động, đó là cái pho tượng này quý nhất. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta ráng nghe pháp để chúng ta làm gì? Thấm vào tứ chi, làm gì nữa? Phổ ra hành động, đó là cái điều đó là gọi là cái công đức nghe pháp, phải không? Xưa tôi làm nhà khách có cái cô này, cổ bên Thiên Chúa, cô qua một hôm cô ngồi cứ nghe pháp, hiểu sao cô nghe cô thấm lắm, thấm xong cô xin quy y. Quy y xong rồi hòa thượng cũng biết cổ ở tôn giáo nào thì quy y, là tưởng là Phật tử thôi thì cũng quy y. Quy y xong rồi có xuống nhà khách, cô nói thầy ơi, thầy giúp giùm con á, cái về cái phương pháp ngồi thiền, con về con ráng con ngồi thiền sao mà cho một hôm ngồi thiền á, hào quang nó sẹt ra cái gia đình con. Nói bà hôm nay sao bà hay vậy, bà ngồi thiền mà cái gì nó sáng nó sẹt ra. Thì gia đình con á theo bên quý thầy hết, bởi vì con thấy cái đạo Phật rất là hay, rất là vi diệu, thầy giúp giùm con. Tôi nói nếu mà bà ngồi thiền mà cái hào quang nó sẹt ra bà bệnh á, sẹt cái nước bữa nào nó cháy nhà bà luôn á. Tôi nói vui vui vậy á. Bà nói làm sao như thế nào thì dạy một con. Tôi nói ngày xưa á, chồng có cô nói một tiếng cô nói lại 10 tiếng, bây giờ chồng có cô nói 10 tiếng á cô im luôn, không nói tiếng nào hết á. Thì ông chồng nói ngày xưa tôi thấy bà, tôi nói tiếng nào bà cũng chửi là hết, bây giờ sao bà im mà hay vậy á. Thì bà nói tôi nhờ lên thiền viện Trúc Lâm tôi học kinh nghe pháp. Hỏi kinh gì? Bước đầu học Phật. Thì tự nhiên ông chồng nói hay vậy, tôi mượn tôi coi. Thì từ từ chuyển quá ông, chứ cần gì mà ngồi thiền mà nó sẹt hào quang chi, phải không? Đó là cái gì? Tức là nghe được pháp, thấm vào tứ chi cái nó phổ ra hành động hàng ngày, đúng là pháp rồi, phải không? Đó là người gì? Người đủ hai mắt đó. Do đó trong kinh Niết Bàn ghi không hề có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được kinh này mà còn sanh vào bốn đường ác, tức là nghe kinh Niết Bàn đó không sanh vào gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Nếu có chúng sinh nghe qua kinh này một lần đều dứt sạch tất cả tội ác, ngay cả nghiệp tội ác địa ngục luôn cũng dứt luôn. Đó là gì? Kinh Niết Bàn. Mà kinh Niết Bàn chỉ là Phật tính, mình chứng nghiệm về con đường Phật tính này rồi thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đúng vắng bóng, tâm chúng ta không còn keo kiết, chúng ta không còn tật đố nữa, chúng ta sáng suốt, chúng ta rõ ràng, thì đó là chúng ta không rơi vào bốn đường ác mà Đức Phật dạy rất là rõ. Nhờ gì? Nhờ kinh Niết Bàn đó. Rồi trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại, vào thời Đức Phật tại thành Xá Vệ có một phụ nữ này, bà rất là thông minh, hiểu rộng, bà rất kính tin Tam Bảo, bà nghe pháp không bao giờ nhàm chán nha. Ngày nào bà cũng xin Đức Phật á là cắt cử một thầy tỳ kheo đến nhà bà. Sau khi bà cúng dường cái thầy tỳ kheo ngõ trái xong rồi đó, bà thỉnh cái thầy tỳ kheo đó lên cái pháp tổ nói pháp cho bà nghe. Đức Phật chấp nhận. Thì ngày qua tháng lại thì chư tăng á thỉnh hết rồi, cuối cùng có một thầy tỳ kheo lớn tuổi rồi, ông mới đi xuất gia cho nên ông cũng biết pháp gì hết.
Ông biết nói pháp gì đâu mà bà cũng thỉnh luôn. Rồi trong lúc á, ông ngỏ chai xong rồi bà thỉnh lên pháp tòa. Bà với này bà quỳ, bà lắng thần, bà nghe pháp lắm. Thì ông đâu biết nói gì đâu, phải không? Mà bên xứ Ấn Độ, mà ai qua xứ Ấn Độ rồi, tháng mấy nó nóng, biết không? Tháng mấy là nóng nhất, khoảng tháng 8, tháng 9 nó nóng dữ lắm. Cho nên y áo đồ mồ hôi ông chảy ướt hết, chịu hết nổi rồi, bức rứt nữa. Mà bà với này bà cứ chắp tay bà nghe thôi. Ông nói đúng là có thân là khổ. Cái bà này bà quán chiếu, bà nói trời ông thầy nói hay quá, đúng là có thân là khổ. Thân là bị đất nước gió lửa, bị các thứ khổ đau nó chi phối, ngay tức khắc bà chứng quả luôn Tu Đà Hoàng. Bà mừng quá, bà mừng quá, bà sụp xuống bà lạy ông á. Thì ông nghĩ là có cơ hội đến, sụp lạy mà, ông chạy về tịnh xá liền. Ông chạy bang 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 về. Cái bà ngẩng lên bà ông gặp ông, bà nói là cái thầy Tỳ Kheo này đúng là khiêm hạ thiệt. Không đợi mình cảm niệm công đức không gì hết mà đi về, cái bà rượt theo để mà đảnh lễ, phải không? Bà đảnh lễ cái ông chạy lên, cái ông thấy bà chạy theo cho nên ông càng đi nhanh nữa. Đi nhanh đến tịnh xá, ông vào cái cốc, ông đóng cửa kính liền. Thì bà ở ngoài này bà ngồi bà chờ suốt luôn, bà chờ suốt. Cái bà nhìn lên, bà nhìn lên thì bà không thấy ông. Bà mới khởi cái niệm lên là hồi nãy ông nói pháp tức là có nhân, có ngã. Có người nói pháp, có người nghe pháp. Còn bây giờ nhìn lên thì không thấy, không thấy người, không thấy pháp, không thấy ta, không thấy người, không thấy gì hết. Cái bà chứng đắc pháp nhãn luôn. Quý tử nghiệm sao? Hồi nãy thì nghe tiếng pháp, thấy người, mà còn bây giờ ngẩng lên thì không thấy ai hết. Từ ông trốn trong cốc rồi. Thì tức khắc bà đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh. Tức là ngay trong giờ phút thực tại đó, bà quán chiếu cái tính duyên khởi, không ta, không người, không chủ, không khách. Bà đắc pháp nhãn luôn. Thì nhờ cái gì? Nhờ bà cung kính nghe pháp. Nếu mà bà khởi niệm mà cái ông thầy Tỳ Kheo già này chắc ổng biết nói pháp mà nghe làm chi, thì bà không có lợi ích gì hết, bà không chứng quả gì hết. Mà bà nhờ bà chú tâm, bà lắng thần, hồi xưa giờ bà nghe pháp. Nhưng mà đâu phải mà nói nhiều mà được. Nhưng mà ông Tỳ Kheo này ổng chỉ nói là đúng là có thân thì khổ. Cái bà quán chiếu, bà chứng quả luôn. Phải không? Có thân là khổ rồi. Đó, tức là nhờ công đức nghe pháp. Do đó trong kinh Chánh Pháp niệm Đức Phật dạy, nếu ai cúng dường vị tỷ kheo thuyết pháp thì người ấy đã cúng dường Thế Tôn hiện tại. Người như thế tùy sự cúng dường mà điều mình mong cầu được thành tựu, ngay đến việc quả vô thượng bồ đề này cũng là nhờ thường cúng dường các thầy tỷ kheo. Vì sao? Vì nhờ nghe pháp tâm được điều phục, nên dứt trừ được vô minh tâm tối lưu chuyển trong sanh tử. Nếu lìa việc nghe pháp thì không có cách gì chúng ta điều phục được tâm. Đó là Phật dạy rất là rõ, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được. Nhờ nghe pháp mà chúng ta điều phục được tâm, điều phục được cái thân của mình. Kinh Phổ Diệu Phật dạy, nếu có người nghe kinh điển này mà chấp tay tự quy y thì lìa bỏ được gốc của tám sự lười biếng, thành tựu tám công đức. Thứ nhất là gì? Dung mạo xinh đẹp. Nghe cái kinh Phổ Diệu này mà quý Phật tử lắng tâm nghe thôi nha, khỏi cần đánh thẩm mỹ viện luôn. Nói thật luôn, đây là Phật mình phải đức tin nha. Bởi vì trong giờ phút thực tại này, cái tâm thức cấu nhiễm quý Phật tử nó bị rung động mạnh lắm. Nó tác động đến. Mà nó tác động đến thì khuôn mặt quý Phật tử nó vui. Nó vui cái mình nhìn thấy tự nhiên nó biết bữa nay sao bà đẹp vậy. Là nhờ gì? Nhờ nghe pháp. Bởi vì mình không còn phiền não. Mình thấy một người sân hận lên, mình thấy khuôn mặt như sao? Tôi bảo đảm mà trong lúc mà quý Phật tử đang nghe pháp, đang tụng kinh nha, đang ngồi thiền hay là đang niệm Phật gì đó, nếu có một hôm nào người chồng mình mà đến là ông giật mình liền, nó sao khuôn mặt bà này khác lắm, mắt bà sáng lắm, thấy không? Là nhờ gì? Nhưng mình đâu còn phiền não ở đâu, đâu sân hận ở đâu, phải không? Cho nên có một số Phật tử đến hỏi tôi, thầy con hay sân lắm, thầy giúp giùm con. Tôi nói dễ ăn ớt. Hỏi sao dễ? Tôi nói Phật tử đi đâu con mang cái kiến, cái gương á, cái gương trong túi của Phật tử á. Bữa nào mà sân cái mình dở cái kiến mình coi mặt mình sao, giống như là gì, giống như hoa hậu hay là giống như gì hả, hay là ác quỷ Coca-Cola. Phải không? Mình nhìn là mình giật mình liền, mắt á thì trợn ngược lên, miệng thì nó méo giật, mình giật mình đâu dám nữa. Mà quý Phật tử không hiểu chứ, trong kinh Nhân Quả Đức Phật vậy á, tại sao có những người mà cúng dường hương hoa cho Đức Phật thì được đẹp? Là bởi vì họ lên họ cúng hoa, mắt họ nhìn lên Phật, phải không? Đâu nhìn ai đâu. Rồi cái tâm họ chuyên nhất thì ngay trong giờ phút thực tại họ đã đẹp rồi.
thì kiếp tương lai họ chắc chắn họ sẽ đẹp chứ không có gì hết. Đó cho nên nghe kinh điển này mà chấp tay tự quy y á, thì thành tựu tám công đức. Thứ nhất là dung mạo xinh đẹp, thứ hai là sức lực mạnh mẽ, thứ ba là quyến thuộc đông đảo, thứ bốn mau được vô lượng biện tài, thứ năm học tập nhanh được xuất gia, thứ sáu việc làm thanh tịnh, thứ bảy đạt được tam muội, thứ tám trí huệ sáng suốt, hiểu biết tất cả. Tức là nhờ gì? Nhờ nghe pháp được tám thứ công đức đó. Kinh Niết Bàn ghi: sau khi ta vào Niết Bàn, nếu có ai nghe kinh được kinh điển đại thừa vi diệu mà sanh lòng kính tín, nên biết những người đó trong trăm nghìn ức kiếp vị lai sẽ không đọa vào ba đường ác. Tức là chúng ta nghe kinh điển đại thừa mà chúng ta có một cái niềm tin sâu sắc, thì đó là chúng ta đời đời kiếp kiếp chúng ta không đọa vào ba đường ác. Luôn luôn chúng ta gặp Phật pháp tăng, chúng ta gặp con đường chánh pháp để chuyển hóa cái tâm thức, chúng ta đi lên, đi lên chứ chúng ta không đi xuống, phải không? Hồi xưa có một ông vua, ông thường xuống xe ngựa nghe pháp đó. Thì cái ông quan đại thần nói là: bệ hạ khỏi cần xuống xe, bệ hạ ngồi trên xe nghe pháp cũng được, vậy cần gì xuống xe? Thì ông vua cũng nói: ta lên chứ ta đâu có xuống. Thì ông đại thần nói: bệ hạ rõ ràng là xuống xe mà nói sao lên? Thì ông vua cũng nói: ta lên, lên cõi trời, lên cõi thánh chứ không phải ta xuống xe ngựa, phải không? Mình hiểu như ông quan đại thần là xuống xe ngựa nghe pháp. Nhưng mà thật ra quý Phật tử từ trên xe nè, quý Phật tử đến đây là quý Phật tử lên xe chứ không phải xuống xe, phải không? Từ xe về Toyota, phải không? Hay là xe lắc xịt xe gì đó, nhưng mà lên cái xe gì đó, lên xe Niết Bàn chứ đâu phải mà nói mình xuống xe đâu. Buổi xưa giờ mà nói chắc mình đến đây mình xuống chùa, mình xuống xe, mình đến chùa là mình xuống, nhưng mà thật ra quý Phật tử đang lên đó. Còn những người mà không học hỏi về con đường chánh pháp, không hiểu một chút ý về pháp á, thì Phật nói cái người này tuy rằng lên xe thiệt, xe rất là tốt, nhưng mà đang bước xuống xe. Đó rất là rõ, phải không? Đó cho nên ở đây nó ông vua nói là ta đang lên xe chứ không phải xuống, nhớ kỹ điều đó. Rồi trong Chư Kinh Tập Yếu có ghi: xưa có một ông Bà La Môn, ông đem sọ người đến thành Hoa Thị, ông ra ông bán. Ai mà đời nào mà đi lấy sọ người đi ra bán? Bởi vì xứ Ấn Độ là họ xương sọ dục đậy đó, cho nên ông gom lại ông bán. Thì trong lúc ông bán thì dân Hoa Thị họ không chịu mua cái ông rủ. Ông nói trong thành này nếu ai mà không chịu bỏ một số tiền ra mua cái sọ người này á, thì ông sẽ dùng một cái bùa chú, ông làm cho cái dân thành thị này á bị bệnh dịch nhiễm để mà chết hết. Thì cái dân thành này nó sợ quá cho nên nó mua. Mà trước khi mua á, thì những quỷ dân ở trong thành này á, lấy một cái cây sắt, một cái cây gỗ chứ. Thứ nhất là cái sọ nào mà xuyên thủng á, thì trả giá, chẳng hạn như cái sọ này phải không, cái cây mà xuyên thủng qua đó thì trả $1,000. Mà cái sọ nào mà xuyên thủng một nửa á, thì trả $500. Mà cái sọ nào mà xuyên không có thủng á, thì không có mua. Đặc biệt vậy đó. Thì ông Bà La Môn là ông ngạc nhiên quá, ông mới hỏi là tại sao mà cái sọ người mà xuyên thủng qua mấy ông mua tới $1,000. Thì các cư sĩ đáp: những cái sọ nào mà xuyên qua được á là những cái sọ của những người lúc còn sống chuyên nghe về Phật pháp và thọ trì diệu pháp, rồi có trí huệ cao siêu, nên chúng tôi mua giá rất là cao, tới $1,000 đó. Còn ông hỏi là cái sọ nào mà xuyên qua không được là sao, xuyên qua có một nửa à? Thì các vị cư sĩ này nói cái sọ nào mà xuyên qua được một nửa là sọ người tuy nghe kinh pháp nhưng chưa hiểu rõ, nên mua giá nó thấp hơn chút. Rồi ông Bà La Môn này ông hỏi là tại sao mà cái sọ mà xuyên qua không được thì không mua. Nói cái sọ nào mà chúng tôi xuyên qua không được á là người này từ lúc sanh ra đến già bệnh rồi chết chưa từng bao giờ nghe một câu Phật pháp nào hết, cho nên tôi không thèm mua. Sau khi nói như thế rồi thì bấy giờ các cư sĩ này mới mang những sọ người mà xuyên thủng qua đó, thì đến một cái khu đất xây lên một cái tháp để mà cúng dường. Do thành tâm cúng dường như thế, về sau các cư sĩ này qua đời, tất cả được sanh về cung trời Đau Lợi, hưởng cái phước thù thắng. Sau khi hết cái duyên cõi trời, gặp Phật xuất gia đều đắc đạo. Nhờ cái gì? Nhờ cúng dường những người thường nghe pháp, thấy không? Đó. Rồi Phật dạy thêm nè:
Bởi nhân duyên ấy nên biết diệu pháp có công đức lớn, những cư sĩ xây tháp cúng dường sọ của những người nghe pháp còn được sanh lên cung trời, huống gì người thường trí tâm nghe pháp. Thấy không, ta thờ mà ta còn được sanh thiên, huống chi quý Phật tử ngày này tháng này năm này giờ này ngồi ngay chùa Phật Đà nghe pháp. Đây tôi không phải là khuyến khích quý Phật tử mà có nha, phải không? Người ta thờ có sợ người mà còn sanh thiên, huống chi mình ở đây mình gì trí tâm nghe kinh pháp và cúng dường người cung kính thọ trì kinh, phúc báo của người ấy thật khó kể xiết, chắc chắn đời vị lai sẽ thành tựu cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Người ta thờ mà ta còn sanh thiên, chứ mình nghe pháp nữa, thì chắc chắn đời vị lai mình sẽ thành Phật. Thế nên người trí muốn được an lạc cùng tột, phải nên trí tâm siêng năng nghe kinh pháp. Đó là cái lời cuối của Đức Phật dạy, chứ không phải tôi nha, nhớ. Thôi bây giờ mình kể một câu chuyện nữa là chấm dứt. Đúng giờ phải không? Đúng tiếng rưỡi. Đây tôi xin kể một câu chuyện. Trong quyển Triền Tông Tân Lục có ghi, đời nhà Đường có một vị sa môn tên là Thích Đạo Tuấn. Một đời ngài chuyên tu về niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội có nghĩa là không niệm mà luôn luôn ở trong chánh định, tức là niệm đến cái chỗ vô niệm luôn, thường vậy đó, tức là luôn luôn ngài ở trong chánh định và không ưa các hạnh khác, chẳng hạn như bố thí cúng dường làm gì ông thích làm cái chuyện đó. Thì bấy giờ có một vị tăng đồng quê tên là Thường Mẫn mới khuyên Đạo Tuấn như thế này: thôi thầy tuy rằng tu về các pháp môn niệm Phật Tam Muội, nhưng mà tả đi, tả kinh gì? Tả kinh Đại Bát Nhã và thường đến pháp hội nghe kinh Bát Nhã đi. Tuy rằng mình tu cái pháp đó nhưng mà phải nghe pháp nữa. Thì đại sư Đạo Tuấn mới nói: tôi chuyên tu về pháp môn niệm Phật, đâu có thời giờ rảnh đâu mà biên chép mà nghe. Đó. Thường Mẫn nói: Bát Nhã là đường thẳng đến quả Bồ Đề, cũng là công đức cần thiết để vãng sanh, thầy nên phải sao tả và nghe pháp, chứ không phải mà làm một pháp không. Đó. Thì Tuấn không chấp nhận và bảo: khi sanh về tịnh độ thì tự nhiên đầy đủ tất cả, không cần nghe pháp gì hết. Đó. Đêm ấy Đạo Tuấn nằm mộng, thấy mình đi đến mấy biển tìm thiền muốn qua. Tức là đêm cái ông nằm mộng, ông thấy đến một cái biển rất là lớn, tìm thiền muốn qua. Biển là biển gì? Biển sanh tử đó. Tìm thiền muốn qua. Chợt thấy bên bờ phía tây có một tòa điện cát trang nghiêm thanh tịnh, năm sáu vị đồng tử đang cầm chì chèo đứng trên thiền. Tuấn gọi to lên bảo: tôi muốn nhờ thiền sang bờ phía tây, tức là Tây Phương á, bây giờ tôi muốn nhờ cái thiền đó lắm. Thì đồng tử bảo: ông không tin thiền thì làm sao mà nhờ thiền được? Ông không có tin thiền mà bây giờ ông nhờ làm sao? Thì Tuấn hỏi: thế nào là tin thiền? Thì đồng tử bảo: Bát Nhã là thiền, nếu không nhờ Bát Nhã tất ông không qua được biển lửa sanh tử và không được lên ngôi bất thối ở cực lạc. Dầu ông có lên thiền á thì thiền nó cũng chìm mất. Nó rất là rõ, nằm mộng thấy vậy. Nếu mà ông mà lên thiền, thiền cũng chìm luôn, vì ông không có tin tưởng cái Bát Nhã, Đại Bát Nhã này. Dầu cho ông niệm cách mấy mà ông không tin tưởng biện pháp này á, thì ông lên thiền, thiền nó cũng chìm à. Đó. Đỉnh giấc, Đạo Tuấn kinh sợ, mồ hôi ướt ẩm y áo, và ông thành tâm sám hối ngày đêm và xả y bát, chuyên tâm tả kinh Bát Nhã. Và nơi nào mà giảng Bát Nhã thầy cũng đều đến nghe hết, không có bỏ sót. Đó. Rồi sau cuối đời tả xong bộ kinh Đại Bát Nhã, ngài thiết lễ cúng dường, bỗng nghe âm nhạc rền vang giữa hư không, mây tím từ phương tây bay đến, ngài ngồi an nhiên thị tịch. Quý Phật tử thấy rõ phải không? Tức là dầu chúng ta tu về cái hạnh nào, bất cứ thiền tịnh mật gì đó, chúng ta cũng phải nghe pháp. Chúng ta dầu tu pháp môn nào, chúng ta phải nghe pháp, hành về pháp và chúng ta chứng nghiệm về pháp. Nhưng mà còn một cái điểm may mắn nữa là chúng ta lúc chúng ta còn mạnh nè, mắt chúng ta còn tin, mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta còn tin anh hết, thì chúng ta phải ráng cái gì? Gắn gỗ nghe pháp.
Một khi nào đó chúng ta bệnh khổ nó đến rồi, nó bức bách, nó đau khổ rồi đó, thì muốn nghe pháp, muốn thực hành về pháp thì cũng rất là khó. Mà chúng ta còn mạnh nè, còn đủ sức, còn đủ nhân duyên, thì chúng ta phải ráng, ráng nghe pháp, tu về pháp và chứng nghiệm về pháp, phải không? Còn mạnh nè, còn đủ sức nè, thì chúng ta cứ đủ nhân đủ duyên, chúng ta nghe pháp rồi chúng ta học hỏi về pháp đó. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử mà một câu chuyện nữa, tức là chúng ta còn mạnh thì chúng ta ráng nghe pháp, để một lúc nào đó cái mình ngáp lên ngáp xuống, mình hấp hối đó, thì cũng rất là khó nghe pháp, phải không? Đây tôi xin kể quý Phật tử một câu chuyện. Ở miền Tây có hai vợ chồng này lớn tuổi rồi, mà bà vợ bà rất là siêng, bà siêng lắm. Hàng ngày bà đến chùa Long Vang ở Cần Thơ đó, bà siêng lắm. Tôi ví dụ thôi nha, tôi ví dụ cái chùa đó thôi, bà siêng lắm. Bà đến chùa bà nghe pháp, bà tụng kinh, bà ngồi thiền, bà niệm Phật, bà sám hối, rồi bà làm các việc thiện pháp. Nhưng mà ngược lại ông chồng ông chịu, ông nói bà sao bà, mình sanh ra đời mình phải hưởng thụ chứ. Cho nên ông đi đá gà, ông đi đánh bạc, ông đi karaoke, ông đi uống rượu, ông chịu nghe pháp, ông chịu tu hết. Bây giờ ông nói mình sống ở đời mình phải hưởng thụ. Cái một hôm cái ông thấy ông nhức nhức ở bên hông bên phải nè, ông thấy nhức khó chịu quá. Ông nói, ủa tại sao nó nhức vậy ta? Cái ông nói bà, ông nói bà ơi sao hôm nay cái bên hông tôi nó nhức quá, bây giờ bà dắt đến bác sĩ khám. Thì bà vợ bà thấy vậy thôi, bà dắt đến cái ông bác sĩ gần sớm mà. Sau khi mà ông bác sĩ ông khám xong hết rồi, ông mới khuyên. Ông nói bác ơi, bác hai ơi, bác lớn tuổi rồi, cuộc đời này nó mỏng manh, nó vô thường lắm, thôi bác ráng tu đi. Thì tôi thấy bác gái hay tu nè, sám hối tụng kinh ngồi thiền thì bác cũng bắt chước đi. Khuyên như thế xong rồi đó, cái ông bác sĩ này ông vào cái tủ thuốc, cái ông lấy ra tờ giấy, ông cho thuốc gì hết á mà ông ghi hai chữ thôi, BT. Ông cho cái bà vợ, bà vợ mới đem về nhà, bà nghĩ chắc cũng có chuyện gì, cái bà quên thuốc luôn. Cái ông này tự nhiên ông hết đau luôn, ông sống bình thường rồi thôi. Ông nói mình đâu có đau gì đâu. Thì ông tiếp tục là ông đi đá gà, đi đánh bạc, ông đi bình thường vậy thôi. Thì khoảng 2 năm sau cái tự nhiên nó đau lại, đau chỗ này lại. Chú nói bà ơi sao không biết, lạ bữa nay sao tôi đau lại như bữa vậy á. Thì bà vợ bà mới bệnh cũ tái phát mà, cho nên bà dắt đến cầm bác sĩ lại. Thì kỳ này ông bác sĩ ông khám xong ông nói gì hết á, không có nói tiếng nào hết á, ông không có khiêng tu gì nữa hết á. Ông vào cái tủ thuốc, ông lấy tờ giấy, ông ghi hai chữ BT, đưa cho bà vợ. Bà vợ bà nghĩ ngày xưa cũng BT, thì bây giờ cũng BT, ngày xưa đâu có này đâu. Cái bà cũng nói gì hết, cái bà về nhà, cái bà bỏ trong tủ luôn, giống như ngày xưa vậy. Cái tối hôm nay cái 7 giờ ông ngủ xong, sáng 7 giờ sáng bà vào, bà kêu ông dậy ăn sáng, bà vào thấy ông chết, chết thẳng cẳng luôn. Bà tức lắm. Tức ai? Đối tử. Tức ông bác sĩ. Tại sao ngày xưa cũng BT mà 2 năm sau mới chết, bây giờ cũng BT, cái tối ngủ sáng chết. Bà nói sau khi mà bà chôn cất rồi nha, bà đến bà phải làm ra chuyện, cần lắm là ra tòa án luôn. Bà suy nghĩ như thế xong rồi chôn cất xong, bà đến gặp ông bác sĩ chưa gì hết mà bà chửi liền. Bà nói ông ơi nha, ông giết chồng tôi nha. Thì ông bác sĩ này mới hỏi sao mà giết, bà từ từ đi. Thì bà mới nói ngày xưa ông ghi hai chữ BT mà chồng tôi thì 2 năm sau á mới đau lại, bây giờ ông cũng ghi BT mà không biết tối ngủ cái sáng chết làm sao. Thì ông bác sĩ này, bà nhớ hồi xưa tôi lúc mà khám ông xong tôi khuyên ông là phải ráng tu không? Sở dĩ ngày xưa mà tôi ghi BT là tôi thấy ông là bình thường, bình thường không có gì hết, tôi khám ông là ngũ tạng không có gì hết, cho nên tôi nói ông phải ráng về tu học, cho nên tôi ghi hai chữ BT tức là bình thường. Thì bà này mới nói bây giờ tại sao cũng BT mà ông chết? Thì bây giờ tôi khám ông, tôi thấy ông ngũ tạng nó tiêu hết, tôi ghi là bó tay. Không, bó tay là chết thôi chứ bây giờ mà biết làm sao. Thì bà vợ mà nói cũng hay thiệt, đúng là bó tay, bó tay là chết. Thấy không? Cho nên tôi nói thật quý Phật tử, hồi xưa giờ chúng ta nghe pháp, học hỏi về pháp, hoặc là tối nay mà quý Phật tử nghe chúng tôi nói pháp gần 1.5 tiếng đồng hồ, quý Phật tử đừng có nhớ gì hết á, mà nhớ hai chữ thôi, BT. Bình thường phải ráng tu, có một lúc nào hết bó tay cái hết tu luôn. Thôi chúng tôi chúc quý Phật tử là ráng cố gắng trong lúc bình thường chúng ta nghe pháp, học hỏi Phật pháp, có một lúc nào đó là nó bó tay là hết tu quá nha. Tôi cũng vậy á, một lúc nào đó bó tay cái hết tu luôn.